Chào bạn và cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe podcast của Hoàng. Đây là nơi mình chia sẻ quan điểm về tư duy, góc nhìn cuộc sống và những bài học mình đúc kết được trong hành trình phát triển bản thân. Nếu thấy thích những gì Hoàng chia sẻ, hãy bấm theo dõi kênh và bật nút chuông thông báo để biết ngay khi podcast mới được phát hành vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần bạn nhé. Trong tập trước, mình có chia sẻ về hành trình xây dựng sự tự tin của bản thân, mà trong đó đã có khoảng thời gian mình tự kiêu, tự mãn, rồi mới tìm ra được cách xây dựng sự tự tin bền vững. Không phải là vì mình thông minh để có thể tự nghĩ ra những cái góc nhìn như vậy, mà đó là những cái bài học đã có được sau rất nhiều lần mình phải trả giá về cảm xúc, tinh thần và các mối quan hệ. Nên mình luôn hy vọng những nội dung trong podcast của mình có thể phần nào giúp bạn thuận lợi hơn trên hành trình phát triển bản thân, hoặc ít nhất là chúng có thể cung cấp thêm những nguyên liệu để bạn có thể tiếp tục suy tư trên cái hành trình của bạn. Và cái tập podcast ngày hôm nay, mình sẽ kể với bạn nghe về một trong những cái khoảng thời gian cô đơn nhất của mình. Khoảng thời gian đầu trong lĩnh vực Product Design, khi mình qua làm việc tại công ty thứ hai, phải thiết kế những cái trang web ứng dụng cho thị trường nước ngoài. Sếp của mình lúc đó là anh Khoa, đã gửi mình một cái mạng xã hội cho các nhà thiết kế sản phẩm chia sẻ công việc, có tên là Ripple. Lúc đó thì ở Việt Nam, phổ biến hơn vẫn là Behance, dành cho cái lĩnh vực branding, in ấn hay là minh họa. Để dễ hơn cho bạn hình dung, thì có thể so sánh Behance giống như là Facebook, còn Ripple thì giống Twitter. Vì chỉ cho các nhà thiết kế đăng một cái hình ảnh có cái kích thước 800x400 pixel, thường được gọi là short. Tuy bây giờ Ripple đã cho đăng kích thước lớn hơn với nhiều loại định dạng khác nhau rồi. Quay lại thì vì đây là những cái mạng xã hội, nên khi đăng thiết kế lên trên đó sẽ được nhận những cái lượt thả tim hay là comment từ những cái nhà thiết kế khác. Thời gian đầu tham gia Ripple tương đối khó, vì không phải cứ tạo account là có thể đăng được thiết kế ngay, mà còn phải nhận được cái lời mời, những cái invitation đến từ những cái nhà thiết kế khác trên Ripple. Sau khi được invite thì mới có thể bắt đầu đăng thiết kế lên trên đó. Ban đầu, anh Khoa gửi cho mình cái trang Ripple này, dặn là mình hãy lên trên đó tham khảo và học hỏi thiết kế ở cái thị trường nước ngoài. Nhưng mà sau một cái thời gian thì mình đã tự xin được cái invitation từ một cái nhà thiết kế người nước ngoài khi mà mình gửi thiết kế của mình cho anh ta. Lúc này thì mình đã bắt đầu có thể tự đăng thiết kế của mình được rồi. Và mỗi lần mình đăng thì mình thường hay gửi cho mọi người trong công ty nhờ họ like dùm. Có lần thì mình còn hứa là sẽ khao cà phê mọi người nếu mà cái thiết kế đó được trên 100 like. Dần dần thì cái con số 100 likes cũng đạt được, rồi 1.000 likes, rồi cao nhất thì mình cũng có được một cái short có hơn 3.000 likes. Lúc đấy đối với mình, những cái lượt likes đó rất có giá trị, bởi nó đến từ những cái nhà thiết kế khác, những người có chuyên môn trong công việc của mình, và nó thể hiện được cái sự công nhận, sự tán dương những gì mà mình làm ra. Rồi cũng từ Ripple, mình được các studio nước ngoài chú ý, các trang blog uy tín về thiết kế cũng dùng thiết kế của mình để dự đoán trend hoặc là làm ví dụ cho những cái kỹ thuật tốt để ứng dụng trong thiết kế. Hơn nữa là Ripple còn có một cái danh mục sắp xếp các nhà thiết kế theo quốc gia và xếp thứ tự theo lượt followers từ cao nhất rồi giảm dần. Đã có những cái khoảng thời gian dài mình đứng đầu ở cái danh sách đó. Và cũng bắt đầu từ cái khoảng thời gian này, như nhiều lần mình đã nhắc trong blog lẫn podcast, đó là khi cái tôi cao ngạo của mình được nuôi lớn, khiến mình trở thành một cái người tự mãn, đố kỵ và cô đơn mà không hề nhận ra. Mình nghĩ thời trẻ ai cũng đầy khát vọng, muốn phát triển bản thân để vươn lên, đặc biệt là muốn mình phải có thành công trong công việc. Bản thân mình thì cũng không khác gì mấy, cũng đã có những cái khát vọng từ thời trẻ cho tới bây giờ. Và mình đã tự quan sát thấy được ở mình có hai dạng khát vọng. Dạng thứ nhất là muốn thể hiện ra bên ngoài, muốn cái cảm giác hơn người, cảm giác vượt trội. Dạng thứ hai là muốn tìm hiểu vào bên trong, muốn cái cảm giác khám phá những cái tiềm năng của bản thân mà còn ẩn giấu và muốn được làm mình nhiều hơn. Gần như thì toàn bộ khoảng thời gian tuổi trẻ phấn đấu cho sự nghiệp, cái nguồn động lực để mình cố gắng đều đến từ cái dạng khát vọng thứ nhất, đó là phải trở nên vượt trội và chứng minh cho bằng được những cái quyết định của bản thân là đúng đắn. Sẽ có hai cái kịch bản xảy ra. Nếu chẳng may mình thất bại thì mình nghĩ mình sẽ sụp đổ hoàn toàn cái lòng tin vào bản thân và cảm thấy bản thân không xứng đáng. Trường hợp thứ hai cũng là trường hợp của mình, là khi có được một chút thành tựu, cái tôi sẽ được nuôi lớn rồi sinh ra lòng đố kỵ những người giỏi hơn mình. Hay thậm chí mình còn đã từng đố kỵ với cả những người có tiềm năng giỏi hơn mình. Thật sự là lúc này đây, khi mà ngồi nói chuyện với bạn về cái phiên bản tồi tệ của mình trong quá khứ thì cũng thật không dễ dàng gì. Nhưng mà bây giờ cái thái độ của mình khi mà nhìn về quá khứ không phải là sự xấu hổ, mà là sự biết ơn bản thân đã sớm nhận ra những cái phiên bản không phù hợp để có thể lột bỏ, để luôn lấy đó làm sự răn đe, rằng mình phải có sự khắt khe với chính mình và phải biết cảm thông cho người khác khi thấy họ cũng đang có những cái phiên bản giống như vậy. Thế thì tại sao mình lại nói người đố kỵ thường rất cô đơn? Bởi vì đó là những gì mà mình đã trải qua trong cái khoảng thời gian mà mình vừa kể. Khi mình nhận ra cái tâm đố kỵ bên trong của mình lớn như thế nào để mà bắt đầu xử lý, thì đó cũng là lúc mà mình nhìn lại cái khoảng thời gian mình có cái tâm đố kỵ đó. Mình cũng rất cô đơn. Bởi vì mình đố kỵ, nên khi thấy người xung quanh đạt được thành tựu, thì mình nghĩ rằng có thể là do họ may mắn, hoặc là đã có điều kiện tốt hơn, nên mới đạt được cái thành tựu như vậy. Nên thường không công nhận cái người khác họ giỏi. Và điều này cũng làm mình mất đi những cái người thầy, những cái cơ hội được ở bên cạnh để học hỏi, để tiếp thu những cái điều hay ho từ họ. Bởi vì mình đố kỵ mà mình không thể kết bạn được với những cái người bạn giỏi. Rồi cũng vì thế mà mình không có được những cái mối quan hệ chất lượng để cùng nhau phát triển bản thân, mà vừa có thể tạo ra những cái khoảng thời gian vui vẻ khi ở cạnh nhau. Và cuối cùng, bởi vì mình đố kỵ mà mình sợ người khác sẽ giỏi hơn mình, để rồi mình đã không chịu chia sẻ những cái kinh nghiệm của bản thân cho đồng đội hay những bạn còn junior mới đi làm. Vì thế mà mình không thể có thêm được những cái đồng đội giỏi giang để cùng tiến xa hơn trong việc tạo ra giá trị cho xã hội. Chỉ cho đến khi mình bắt đầu làm Design Coach ở GitHub, thực sự dấn thân, quyết tâm vào trong cái hành trình xây dựng và phát triển team thiết kế, thì đó cũng là một cái hành trình mình đi ngược vào bên trong, nhận ra nhiều thứ không tốt ở bản thân để thay đổi. May mắn là nhờ vậy, mình cũng đã sớm nhận ra được phiên bản đố kỵ này đến từ cái khát vọng thứ nhất, đó là muốn bản thân trở nên vượt trội, trở thành một người không thể bị thay thế trong tổ chức. Ở cái thời điểm này đây, khi chia sẻ cùng với các bạn cái tập podcast này, thì mình đã không còn cái loại khát vọng này nữa, mà đã chuyển sang dạng khát vọng thứ hai, đó là muốn được sống nhiều hơn, khám phá được nhiều tiềm năng của bản thân hơn. Mình sẽ không dám khuyên bạn thôi đố kỵ hay là đừng ghen tị với người khác. Vì ghen tị là điều không thể tránh khỏi rồi. Có lẽ là nó đã được lập trình sẵn trong gen của không chỉ con người, mà còn các loài có sự sống khác. Vì bản năng sinh tồn và phát triển mà phải học cách tranh giành tài nguyên. Có lẽ chỉ khi có thể loại bỏ được hoàn toàn cái bản năng này thì mới bay ra bỏ đi được cái sự ghen tị. Đố kỵ hay ghen tị nhìn chung là loại cảm xúc có xu hướng dẫn tới những cái hành vi tạo ra cái sự tiêu cực cho chúng ta. Nên để quản lý cảm xúc này thì hãy thử học cách điều hướng chúng. Ở chúng ta thường tồn tại 3 loại ghen tị. Ghen tị tự hủy hoại là khi chúng ta nhìn thấy người khác hơn mình, sẽ có xu hướng tự nghĩ những cái điều này sẽ không đến với mình và mình sẽ không bao giờ được như vậy. Ví dụ như khi thấy bạn của mình thành công thăng tiến trong công việc, mặc dù xuất phát điểm của hai đứa giống nhau, thì sẽ tự nhìn nhận mình thật là kém cỏi và sẽ không bao giờ có được thành công giống như bạn của mình. Còn loại ghen tị thứ hai là sự ghen tị phá hoại. Khi thấy một người đạt được thành tựu, nhất là nếu thấy người đó cũng chỉ giỏi ngang ngang mình, thì sẽ nảy sinh cảm xúc ghét bỏ. Lúc này sẽ bắt đầu có tâm lý muốn cạnh tranh, hoặc là cố gắng quá mức dẫn đến bản thân bị burn out, hoặc là sẽ tìm cách đạp người kia xuống bằng những cái lời dèm pha, nói xấu sau lưng, hay thậm chí là có những cái hành vi phá hoại. Cả hai cái loại ghen tị mà mình vừa nói ở trên đều có xu hướng tạo ra những cái kết quả tiêu cực cho cả mình và cả cái người mà mình đang ghen tị. Bản thân mình đây thì vẫn còn cái sự ghen tị, nhưng bất cứ khi nào cảm xúc này nổi lên, mình sẽ tự nhắc nhở bản thân để điều hướng nó sang cái dạng ghen tị thứ ba mà mình sắp nói với các bạn. đó là sự ghen tị công nhận. Lúc này thì mình sẽ quan sát kỹ hơn để tìm ra và công nhận những cái phẩm chất tốt của người kia. Chẳng hạn như là việc họ đạt được những cái thành tựu đó là nhờ sự kiên trì và tỉ mỉ trong từng đầu việc mà họ làm. Đây là cái dạng ghen tị có thể giúp mình phấn đấu để nhìn thấy những cái phẩm chất tốt từ cái người giỏi hơn, rồi tiếp tục phấn đấu để có được những cái phẩm chất đó. Và chính nhờ cái sự điều hướng này mà mình cũng có thể tự tin để nói cái câu "Em thật là ghen tị với anh đó", mà không sợ bị phán xét hay truyền đi một cái thông điệp tiêu cực tới người nghe. Với mình, lúc này thì ghen tị đã trở thành sự công nhận của bản thân cho người giỏi hơn, biến họ trở thành hình mẫu về những cái phẩm chất mà mình muốn trở thành. Mình hy vọng những cái trải lòng của bản thân về sự đố kỵ và ghen tị vừa rồi phần nào đó giúp bạn tìm ra những cái loại cảm xúc này ở bạn, hoặc không thì ít nhất bạn cũng đã có thêm phần nào hiểu mình hơn để dễ dàng đón nhận những cái quan điểm khác đến từ mình. Lời nhắn nhủ cuối cùng thì mình nghĩ trên cái hành trình phát triển bản thân, hãy học cách tỉnh táo theo đuổi phẩm chất tốt thay vì người có cái phẩm chất đó. Bởi vì một người luôn là sự trộn lẫn giữa những cái phẩm chất tốt và không tốt. Mà cái hành trình phát triển bản thân là nhận ra loại bỏ cái gì không tốt, giữ lại và phát huy những cái gì tốt. Nếu chúng ta quá idol một người nào đó thì sẽ dễ có cái xu hướng đánh đồng và học luôn cả những cái phẩm chất không tốt từ họ. Cái này thì dễ thấy nhất là trong cái lĩnh vực giải trí hoặc là làm giàu bất chấp. Hay ngược lại, khi thấy idol của mình lộ ra những cái phẩm chất không tốt thì lại trở nên thất vọng, chối bỏ luôn những thứ hay ho có thể học được từ họ. Điều này sẽ làm mất đi cơ hội học hỏi của chúng ta. Vì thế, lời khuyên của mình là khi tiếp xúc với một người giỏi, hãy chỉ nhìn họ dưới dạng tổ hợp của những phẩm chất để tự mình có thể chọn lọc lại nên tiếp thu quan điểm từ phẩm chất gì mà mình muốn, thay vì cái gì cũng nghe theo. Còn bây giờ, cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe podcast của Hoàng. Nếu tìm thấy điều hữu ích trong tập này, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like, bấm theo dõi kênh hay là để lại bình luận suy nghĩ của bạn nhé. Mình chúc bạn hay vui và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.